This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội hoa kỳ.
Quý Linh Thị Sơn thân ái chào thân ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga, xin chào chị Vũ Thanh Thủy và cũng như là quý khán giả đang nghe đài của chúng tôi trong chương trình Tình yêu và gia đình. Trong khi mình trở lại chương trình này thì Houston và Dallas là trời nó mát dịu hơn một chút, mà buồn cười ghê chị Thủy nhẹ. Khi mà mình thấy là 97 độ thì mình cảm thấy giống như là nghĩa là nó đẹp đẽ vô cùng nếu mà so với là 103 với là 105 độ hả chị nha.
Đúng như vậy chị Sinh Nha ơi, trời phải có những ngày thật là nóng mới làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc và vui hơn. Khi mà bây giờ trời mát đi một chút xíu cũng giống như chị đi đôi giày chặt quá đến lúc mà bỏ đôi giày ra sướng ơi là sướng nè chị Thương Nga.
Đúng rồi, hạnh phúc tìm đâu xa, chỉ cần từ 103 độ mà xuống còn 97-98 độ là đã thấy hạnh phúc rồi. Vâng, đúng như vậy. Và mấy ngày hôm nay thì trời dịu, nhưng mà những cái bản tin của Hoa Kỳ liên quan đến tuần trước nữa đó thì về súng ống. Rồi tuần này nữa đó thì ở ngoài cái việc mà 46 người mà bị chết ở San Antonio, thì cái chuyện mà Roe versus Wade bị đảo ngược là một cái đề tài mà bây giờ ta nói là quanh cái bàn ăn của mỗi cái buổi hội họp ngay ở trong gia đình hay là ở các nhà thờ mà họ chống cái việc phá thai thì họ cũng celebrating. Rồi có những cái cuộc biểu tình chống và không chống, thì dĩ nhiên là người chống thì người chống phá thai thì vui mừng, mà còn người mà ủng hộ phá thai thì coi bộ là không vui chút nào hết, phải không chị Thủy?
Vâng, nóng, trời nóng quá chị Thu Nga, thành ra làm cho lại thêm cái vụ này vào nữa là làm cho tình hình tinh thần thể xác cũng như tinh thần của mọi người trở nên nóng hổi, cho nên trời cũng chỉ chịu bớt đi chút xíu và những cơn mưa chút xuống để mà hy vọng cho chịu bớt những cái nóng này cả thể xác lẫn tinh thần chị Thu Nga ơi. Nhưng mà đặc biệt cái điều này xảy ra cách đây cũng gần coi như là 49 năm phải không chị?
Dạ.
Ở ngay tại Dallas, ngay tại thành phố Dallas của chị đó.
Đúng rồi.
Thành ra ở bên Dallas có khác gì với các nơi khác trong từ cái khi mà cái vụ án mà bãi bỏ cái luật phá thai này đã xảy ra không chị Thu Nga?
Dạ vâng, thì có những cái cuộc biểu tình mà nó cũng không có phải rầm rộ lắm. Tuy nhiên sáng hôm nay chúng tôi có cái dịch cái bản tin là những nhà thờ tin lành đó thì họ đã focus lên ra cái bài mà giảng vào ngày Chủ nhật về cái chuyện mà họ vui mừng, họ nói là thay vì cái tháng 6 là gọi là Pride, là cái sự hãnh diện month, thì trở thành là month of life. Tức là cái hai cái chữ nó phải rhyme với nhau, nó phải cùng vần điệu với nhau, một cái là Pride, một cái là life. Thì đó là những cái người mà ủng hộ cái chuyện mà chống phá thai thì như thế, nhưng mà những người mà nói rằng đó là cái quyền của cái thân thể của người phụ nữ thì họ là biểu tình và họ biểu tình. Và bây giờ thì chúng ta cũng không có nói về cái phần chính trị nhiều, tuy nhiên cũng nhắc một chút là dĩ nhiên là đảng Dân Chủ là họ chống và Pelosi là bà thề là bà sẽ làm lại những cái gì mà đảo ngược cái phán quyết đảo ngược đó. Thành ra chúng ta biết là cái chuyện này nó cũng sẽ còn xảy ra dài dài. Còn bên đó thì có những cái vụ biểu tình không chị?
Vâng, chắc chắn có chị Thanh Nga, về cái chuyện biểu tình vừa xảy ra sắp lên trên nước Mỹ. Nhưng mà không phải chỉ biểu tình một phe, cả hai phe cùng biểu tình
vậy
Thanh
Nga
ơi.
Đúng rồi, hai
một
phe biểu
này
tình
biểu tình
dạ, vâng, đúng rồi.
Phản đối cái lệnh mà bãi bỏ cái mà cho phép phá thai, và bên kia thì biểu tình để mà ủng hộ
dạ,
và
giao
vui. Chính trong cái chung cái tình trạng này, đúng như chị Thanh Nga nói, đây chỉ mới là cái bước khởi đầu thôi. Và cả hai bên cùng cảnh giác, những người mà ôn hòa đó đều cảnh giác cả hai phía hãy thận trọng trước tất cả những cái hành vi nào có thể đem tới những cái sự mà làm cho cái chuyện nó thành nóng nảy hơn và có thể đi tới vấn đề mà người ta lo sợ là có thể đi tới những vấn đề bạo động ở trong tương lai. Tuy nhiên trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, chúng ta chỉ muốn không thể nào bỏ qua cái đề tài rất là đang nóng bỏng này và đang ảnh hưởng tới tất cả mọi gia đình của mọi người đang sống ở tại trên nước Mỹ, trong đó kể cả những người Việt Nam nữa. Có thể cha mẹ nghĩ một cách khác mà con cái nghĩ một cách khác, và cũng dĩ nhiên tùy theo từng cái niềm tin tôn giáo của mỗi người nữa. Nhưng mà đối với giới trẻ thì là không biết là người Việt Nam mình sẽ nghĩ sao về cái điều này, nhất là nước Việt Nam lại chúng tôi đang nói nước Việt Nam dưới chế độ cộng sản bây giờ đó, cũng là một trong những cái quốc gia mà có cái mức độ mà phá thai rất là cao ở trên thế giới. Thì không biết phụ huynh Việt Nam nghĩ sao về điều này, và cái chuyện trò với con em mình thì có những cái kinh nghiệm như thế nào, thì mời quý khán giả cùng gọi lên chia sẻ. Đây là cái cơ hội rất tốt để mà cha mẹ có thể có cơ hội để mà gần gũi chuyện trò với con cái nhân cái vụ án này xảy ra, để mà biết xem con em mình đang nghĩ gì đó, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, và có nhiều người không biết là cái chữ Roe versus Wade là cái gì mà hồi nãy chị Thủy có nhắc là nó xảy ra ở tại Dallas. Và đúng như vậy, cái phán quyết này là coi như là năm 1973 được thiết lập nhằm hợp pháp hóa cái việc phá thai trên toàn quốc. Và cái vụ kiện này được gọi với cái rút gọn là Roe, và đây là biệt danh của cái bà mà Norma McCovey trong cái vụ kiện diễn ra vào năm 1970. Và Wade là ông Henry Wade, lúc đó là ông công tố viên của Dallas và bị đơn trong cái vụ kiện này. Và khi đó thì bà McCovey mới có 22 tuổi thôi, và bà đã mang thai đứa con thứ ba được 5 tháng rồi. Và hai cái luật sư của bà, theo có những cái bài báo phân tích á, thì hai luật sư này lúc đó là đang thất nghiệp, cho nên thấy cái bà này đó thì là họ chụp ngay, gọi là để bà này mà đem ra để mà là coi như là một cái trường hợp mà điển hình. Nhưng mà bà này rồi sau đó bà không phá thai và bà đã đẻ con ra. Cái lúc đầu đó thì bà ủng hộ phá thai, nhưng mà sau đó thì bà đi nhà thờ và bà tham gia vào những cái vụ mà chống phá thai. Và cái khi mà cái vụ kiện này kết thúc và mà được mà coi như là cho phá thai rồi thì con bà này cũng đã lớn và bà cũng đã cho đi rồi. Thành ra chúng ta thấy là Roe là cái bà tên của bà đó, versus Wade là cái ông mà công tố viên mà chúng tôi vừa nói ra, và nó xảy ra tại Dallas đó chị Thủy nha.
Dạ vâng, ông Henry Wade là công tố viên của tại County của Dallas. Và bà này đó, thật ra Jane Roe là một cái tên, một cái mà tên hiệu người ta dùng để che giấu cái lý lịch thật của bà. Tại hồi đó cái vụ đó xảy ra nó cũng rất là căng thẳng, nó hối thành ra để bảo vệ an ninh cho bà này đó. Người ta gọi là vụ đó là vụ Jane Roe, trong cái tên thật đó là Norma McCovey. Và bà cũng qua đời vào năm 2017 rồi, cách đây 5 năm, lúc bà 70 tuổi. Nhưng mà trở lại với lại tình yêu và gia đình đó, thì không biết phụ nữ Việt Nam mình nghĩ sao về cái điều này, thì chắc chắn rằng những người mà chống phá thai thì sẽ vui mừng trước cái phán quyết này, và những người mà ủng hộ phá thai thì lại cũng nó giống như một cái làn danh đảng phái đó chị Thu Nga. Nó lại làm hâm nóng trở lại cái vụ mà bỏ phiếu cách đây mấy năm đó, khi mà cái vấn đề chính trị nó len lỏi vào trong tất cả mọi gia đình Việt Nam, đến nỗi mà cho tới bây giờ vẫn có, chúng tôi biết có những nhiều gia đình mà cha mẹ con cái hay là bạn bè giận hờn không còn chuyện, không nói chuyện với nhau nữa, chỉ vì cái vụ mà Đảng Dân Chủ hay là Cộng Hòa Thì bây giờ trong cái vụ án này cũng vậy, khởi đầu từ tối cao phát hiện, chúng ta thấy rõ cái lằn danh đảng phái thật là rõ ràng. Khi mà 6 chánh án mà của Đảng Cộng Hòa bổ nhiệm đó, thì là ủng hộ cho cái luật này, trong khi 3 chánh án mà thuộc Đảng Dân Chủ được các Tổng thống Clinton và Tổng thống Obama bổ nhiệm đó, thì chống lại cái việc này. Thì chắc chắn đây sẽ là, nó mới là cái bắt đầu, cái chuyện này vừa xảy ra hôm vừa được quyết định hôm thứ 6 vừa qua thôi.
Đúng rồi.
Còn quá mới mẻ, và người ta đang tiên đoán rằng sẽ có rất nhiều những cái đơn kiện khác và những cái vấn đề khác sẽ nổ bung ra trong thời gian sắp tới đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và thì bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là và lãnh đạo phe đa số của tại Thượng viện Mỹ là ông Chuck Schumer đó, ông gọi cái việc này là một trong những cái quyết định tồi tệ và gây nhiều tổn hại nhất trong lịch sử hiện đại. Và hai người này nói rằng cái vụ mà đảo ngược, cái vụ mà Roe v. Wade đó là lần hạn chế quyền hạn lớn nhất, nghĩa là lớn quyền hạn lớn nhất trong 50 năm qua, không chỉ đối với phụ nữ mà còn đối với tất cả người Mỹ nữa. Thì người bên này nói này, người bên kia nói kia, nhưng mà chúng ta cũng thấy có những cái hoàn cảnh mà sống khác nhau, có những vụ phá thai mà có thể chấp nhận được, giống như là đứa con sau này nó sẽ bị tật, nhưng mà cũng có nhiều người biết con của mình sẽ bị tật nhưng mà họ vẫn giữ lại. Hay là trong những cái trường hợp mà bị rape, là bị hiếp dâm, hay là có những cái chuyện gì, hay là có thể là nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ, vân vân và vân vân. Nhưng mà nói về, nếu mà còn nói về cái chuyện phá thai, nghĩa là vô trách nhiệm, nghĩa là thì chắc chắn rằng là không phải chỉ có những người mà tôn giáo tin về cái tôn giáo thượng đế mà giết một cái bào thai, là giết một người. Thì chúng ta thấy là cái việc quá tàn nhẫn. Và chị Thủy có nhắc đến Việt Nam thì đúng như vậy, ở Việt Nam đó phá thai bây giờ sau này nó quá nhiều, và có những cái nghĩa địa mà chôn những mà bào thai đó, thì mình thấy nó dễ sợ, nó rùng rợn và nó tội nghiệp quá, phải không chị Thủy?
Đúng vậy chị Thủy. Thì đón rất tiếc cả phụ huynh, ông bà cha mẹ Việt Nam nghĩ sao về điều này, mời quý vị và cùng gọi gọi chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Đây là một đề tài rất là nhạy cảm.
Vâng.
Thành ra chúng tôi xin phép để nhắc nhở quý thính giả hãy cứ nói lên cái ý kiến riêng của mình trong sự ôn hòa và tôn trọng. Mình có toàn quyền để nói lên cái ý riêng của mình, ủng hộ hay là chống đối, nhưng mà xin không có chỉ trích người khác và không có đả kích lẫn nhau. Và khi mà ủng hộ hay chống đối thì cũng xin nói thêm cho biết một tí tại sao ủng hộ, tại sao chống đối, và hy vọng những cái điều gì ở trong cái tương lai này. Bởi vì đây là cái luật toàn dân đang thì chống cái vụ phá thai, cho nên tất cả những cái ngân khoản để mà tài trợ cho những cái dịch vụ phá thai, các bệnh viện phá thai, những cái clinic, abortion clinic thì sẽ đều bị chấm dứt hết. Từ ngày thứ 6 vừa qua thì tất cả những cái nơi này đều đã đóng cửa hết rồi chị Thu Nga.
Dạ vâng.
Đã phải áp dụng cái luật này ngay lập tức rồi. Tuy nhiên tòa tối cao pháp viện cũng vẫn dành quyền cho các tùy từng các tiểu bang để mà có những cái chi tiết khác nhau. Những cái điều như chị Thu Nga nói tới, thí dụ như trường hợp bị hãm hiếp hay là bị loạn luân hay là nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ, thì là đó là cũng chắc chắn từng tiểu bang sẽ có những cái biệt lệ riêng tư cho từng trường hợp khác nhau, chứ không sẽ không có một cái luật chung để mà áp dụng trong cái trường hợp này. Cái luật chung chỉ là cái chống không có cho phép phá thai nữa, và bất cứ cái sự phá thai nào riêng tại tiểu bang Texas á, thì là trong vòng 30 ngày thì bất cứ cái sự phá thai nào sẽ bị coi như là một tội phạm hình sự, và tất cả những người mà thi hành những cái việc phá thai đó sẽ phải ra trước pháp luật và có thể bị án tù. Thành ra đây là cả một cái điều mà cho tới bây giờ nhiều người vẫn còn đang bàng hoàng, sửng sốt trước những cái điều này, sửng sốt trong cái nỗi mừng vui của những người chống phá thai, cũng như trong những cái nỗi mà bực tức của những người mà ủng hộ phá thai, hả chị Thu Nga?
Dạ, tuy nhiên cái việc mà đi tới nhà những vị thẩm phán bảo thủ đó để mà quậy phá, đập phá, chửi rủa, rồi viết ở trên Twitter những cái lời đe dọa, thì lại được cái sự mà ủng hộ của những người lãnh đạo trong Đảng Dân Chủ nói đáng khiếp. Thành ra chúng ta thấy rằng với những cái sự mà biểu tình mà bạo loạn như thế này mà cứ còn ủng hộ thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng nước Mỹ sẽ là bạo loạn đến cái mức độ nào. Cái việc súng thì họ cũng là biểu tình, nghĩa là bạo loạn, rồi tới cái vụ mà phá thai này, đi tới nhà những vị thẩm phán đó thì để đe dọa, mà tại sao luật pháp không có làm gì được hết. Rồi còn có những người ra, thành ra mình thấy rằng nước Mỹ bây giờ nó đã đến cái mức mà chúng ta thấy rằng nó rất là hỗn loạn. Và nhưng mà chị thấy là cái việc mà sống buông thả ở cái kiểu mà của Mỹ này hay là của những nước trên thế giới, thì theo cái nghiên cứu của viện ở Guttmacher, thì theo cái luật hiện hành thì cứ 4 phụ nữ Mỹ thì lại có một người sẽ phá thai vào một thời điểm nào đó, thì đó là quá nhiều. Rồi chúng ta thấy ở trong cái xã hội này, những người mang thai, những người phá thai, rồi những người đẻ con ra lại chờ đợi cái sự mà trợ cấp của chính phủ, nói rằng đó là single mom, thì chúng ta thấy rằng thì làm sao một cái nước mà nó có thể mạnh lên được với những cái tiền mà phải trả. Rồi có những cái cơ quan mà họ trả tiền cho những người muốn phá thai đi qua những cái tiểu bang mà nó dễ hơn họ trợ cấp, thì thử hỏi rằng cái số tiền đó là của ai trả chị hả?
Vâng, trong cái tương lai chắc chắn những cái điều này sẽ xảy ra, thành ra chúng ta cũng sẽ để phải tình xếp này mà để mà xem như thế nào. Tuy nhiên không biết là chị Thu Nga có nhìn những cái hình ảnh của những người đi biểu tình không?
Vâng,
thì mới thấy cái điều mà làm cho chúng tôi cảm thấy là nghĩa là làm cho mình phải mở các mắt ra mà nhìn và cảm thấy trong lòng mình rất là xốn xang khi mà hình ảnh có những em bé teenager thôi chị, 14, 15 tuổi đó mà đi biểu tình chống phá thai, cầm những cái tấm bảng mà bảo là thân thể của tôi là thuộc về tôi. Và những cái em bé còn rất là trẻ, rất là nhỏ, tuổi đời chưa có thành niên, chưa có được coi như là một người có cái sự quyết định chín chắn. Thế mà trước đây cái luật pháp khi mà cho phép phá thai lại cho quyền những em bé này có thể được phá thai mà không cần cái sự đồng thuận của cha mẹ. Thì bây giờ ít nhất cái đạo luật mà trong lúc các em chưa có biết, chưa có ý thức được cái hậu quả, cái hành động của mình, thì bây giờ chính những em bé này bây giờ đang trở thành những con người hò hét, kêu gào và la to quá, chắc chắn sẽ lại cũng tạo ra một cái thế hệ trẻ tuổi mà sẽ bực bội và sẽ nóng nảy và sẽ gây ra rất nhiều những cái vấn đề khó khăn hơn ở trong tương lai, ở trong cái xã hội hiện nay đang quá là hỗn loạn rồi, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, quá hỗn loạn đi. Và chúng ta cũng biết thứ sáu vừa rồi thì tòa án tối cao đã ban hành cái quyết định 7/2 là phán quyết rằng cái điều khoản và thủ tục hợp lệ của tu chánh án thứ 14 đối với Hiến pháp Hoa Kỳ quy định là cái gọi là quyền riêng tư, bảo vệ quyền của phụ nữ mang thai được lựa chọn phá thai hay không. Nhưng mà nó cũng quy định rằng cái quyền này không phải là tuyệt đối và phải được cân bằng với cái lợi ích của chính phủ trong cái việc mà bảo vệ sức khỏe của phụ nữ và bảo vệ cuộc sống trước khi mà sinh con. Và tòa án cũng đã giải quyết cái bài mà cái gọi là cái kiểm tra cân bằng này bằng cách là bắt buộc cái quy định của chính phủ về việc phá thai vào 3 tháng giữa của thai kỳ. Và chúng ta cứ tưởng tượng lên, bây giờ mình là con người đi, mình nghe được cái tiếng mà của cái bào thai, cái nhịp tim của nó đập, thì mà chị, cái khi mà họ tả về cái việc mà phá thai nó rùng rợn vô cùng, tức là khi mà em bé cũng đã có cái nhịp tim đập rồi thì họ chích cái kim vào ở trong đầu đó để cho cơ coi như là đi vào cái não của cái bào thai đó để nó hủy hoại ra, rồi họ gấp nó ra từng cái miếng cho tới khi mà bào thai lấy ra. Thì chúng ta cứ thử nghĩ như vậy đi, nó rùng rợn vô cùng. Thành ra những người mà ủng hộ cái việc mà chống lại phá thai thì rất là vui, bây giờ không còn những em bé mà bị chết một cách đau đớn như vậy nữa. Cái mà bào thai thì cũng là em bé thôi. Còn những người mà nói rằng tôi muốn là như vậy, tới thân thể của tôi sao quý vị có thể đụng chạm tới, thì người ta cũng nói rằng nếu mà thân thể của tôi là của tôi thì tại sao chính phủ lại bắt buộc lại chích COVID. Thực không, nhưng mà chúng ta nói như vậy lại đi vào cái phần chính trị rồi lại cãi nhau. Nhưng mà chỉ hỏi quý vị là quý vị chống phá thai hay ủng hộ phá thai, và tại sao quý vị nghĩ như thế, thì quý vị có thể gọi vào với số 713-664-8002.
Và chúng tôi cũng thật sự muốn biết rằng cái cảm nghĩ của quý vị khán giả thế nào trước khi khi mà cái vụ án này nó được hành hình vào trong thứ sáu vừa qua, và trong những cuộc chuyện trò với con em như thế nào, cha mẹ có khác với con em nhiều không, giới trẻ có ủng hộ nhiều không. Và chúng ta cũng biết rằng trong cái chuyện mà trong cái cuộc bầu cử trước đây đó, thì đa số cha mẹ và con cái khác biệt nhau về chuyện mà từ người cha mẹ thì nghiêng qua vấn đề bảo thủ của đảng Cộng Hòa, còn con cái thì nghiêng về phía Dân Chủ. Thì bây giờ có phải cũng như thế trong cái việc phá thai hay là chống phá thai này hay không, là chị Thu Nga nhỉ? Bên gia đình chị có chuyện trò gì với con cái về chuyện này không?
À, dạ, con cái của Thu Nga thì không có nói về cái chuyện này đâu, chỉ là nói chuyện ở ngoài cộng đồng. Khi mà mình đi rồi mình gặp được người này thì cũng cái kiểu đó. Nhưng mà đối với người Việt Nam thì chúng tôi nhận thấy rằng phần đông là họ chống phá thai đó chị. Tại vì ai cũng nói là
đối với Việt Nam mình thì con cái vẫn được coi như là một cái phúc của trời, phải không chị nhỉ?
Vâng, đúng rồi.
Nhà đơn con là có phúc thành ra, cho nên vẫn là cái chuyện phá thai. Đối với cái quan niệm của những người trước á, ở trong cái thế hệ chúng ta, nhất là đối với những người mà tị nạn cộng sản ở tại Hoa Kỳ này, thì khác lắm đối với những người còn ở lại Việt Nam sau này, khi mà cái việc phá thai lên quá cao. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
À, dạ, có phải tôi không chị?
Dạ đúng ạ, xin được biết ký danh ạ.
À, tôi tên Nguyễn đó.
Dạ vâng, chào bà Nguyễn.
Dạ, chào hai chị. Cái dạ, chuyện phá thai của người phụ nữ này á, thì tôi cũng là người Việt Nam mà tôi cũng là đạo Tin Lành.
Dạ.
Chống thì tôi cũng không chống, mà ủng hộ thì tôi không ủng hộ. Cái đó là cái quyền của cái bản thân của cái người đó. Nếu mà người ta thấy khó khăn trong cái chuyện mà sanh đẻ hay là cái gì đó, thì cái người trong cuộc đó người ta có quyền quyết định cái thân của người ta. Còn nếu mà có người về tâm linh, nếu người ta làm sai thì người ta có tội với lương tâm người ta có tội với Thượng Đế của người ta có tội với đạo giáo của người ta. Mình không có thể nào mà tiến vô cái chuyện đời tư của người ta được. Còn nếu mà nói về qua một cái lĩnh vực chút nữa, tại sao mà nói là cái đạo luật này thì 1973 bây giờ thay đổi được, mà tại sao cái luật mà cấm súng tu chính án thứ hai mà không sửa đổi được? Cái đó là tôi thấy quá vô lý. Tôi có ý kiến như vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà Nguyễn rất là nhiều. Tức là bà không ủng hộ mà cũng không chống, mà nghĩ cái đó là cái quyền của người phụ nữ. Tuy nhiên để mà hành xử cái quyền này, nó đòi hỏi rất nhiều những cái tài trợ, rất nhiều ngân khoản của chính phủ liên bang. Thành ra nó lại cũng qua một vấn đề khác nữa. Và cái việc bà gợi ra và so sánh chuyện này với chuyện súng ống cũng có lý phần nào, khi mà thấy rằng nghĩa là khi mà nói lên bất cứ một cái điều gì thì nó cũng có cái mặt này và mặt kia. Thành ra trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chúng tôi chỉ muốn được lắng nghe ý kiến của quý vị già xem phụ huynh Việt Nam mình nghĩ như thế nào, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, thì mỗi người có một ý kiến khác nhau. Người ta nói là 9 người thì 10 ý, và chúng ta cũng tôn trọng ý kiến và lẫn nhau đó. Đúng như vậy, tại vì người ta nói rằng mỗi người có một hoàn cảnh, mà mình ở trong hoàn cảnh đó mình biết, và phải là cái chân nó phải ở trong đôi giày mới biết cái chiếc giày đó nó rộng hay chật, nó vừa, nó ấm áp hay là nó lạnh lẽo. Và mỗi cái hoàn cảnh thì nó khác nhau. Đúng như vậy, chúng ta nói về cái chuyện mà phá thai mà một cách mà bừa bãi, nghĩa là đi chơi cho nó thỏa thích rồi về mang thai rồi đòi phá thai, thì cái chuyện đó là mình thấy là không được rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp mà cái người đó quyết định, thì dĩ nhiên mình ở trong cái shoes của họ thì mình mới biết. Và vì vậy cho nên chúng tôi muốn biết cái ý kiến của quý vị như thế nào về cái việc mà đảo ngược cái án lệnh mà cho phép phá thai đó. Thành ra bây giờ là nếu mà phá thai dưới bất cứ một cái hình thức nào thì cũng bị phạt. Cho nên là chúng ta đang nói về cái điều này, và tối cao pháp viện đã ra phán quyết về cái án lệ Roe vs Wade. Mặc dù là thực tế là hiến pháp không có đề cập đến việc phá thai, nhưng mà pháp viện thời đó cũng đã kết luận rằng nó mang một cái quyền rộng rãi để được phá thai. Vì vậy cho nên là bây giờ thì dĩ nhiên là những người chống đối, và nhất là những cái clinic mà phá thai thì họ chắc chắn là họ chống đối, tại vì họ mất quyền lợi và họ không có một cái dịch vụ nào nữa.
Hoàn toàn mất quyền lợi, mất công an, mất việc làm, mất bao nhiêu cái nguồn tài trợ. Tuy nhiên ngay từ trong cái việc mà sử dụng ngôn từ rất pro life, rất pro choice, cũng đã thấy có cái sự khi mà nói chuyện pro choice, cái sự chọn lựa của nữ. Thì có lẽ đây cũng là một cái câu hỏi, một cái nỗi ở trong lòng, ấn dứt trong lòng của các cha mẹ để mà làm sao giáo dục con cái để biết chọn lựa từ trước khi cái bào thai nó xảy ra, phải không chị Tư Nga? Tại sao không có phải là cái choice to làm sao mà để giáo dục cho con em không có vi phạm đến cái nước như vậy, phải quyết định, tại vì với cái tuổi còn trẻ như vậy, đồng ý là cái đó là cái cuộc đời của những cái người này. Nhưng mà chúng tôi cũng có nghe được rất nhiều những cái kinh nghiệm của những người từng trải qua những cái chuyện phá thai lúc còn trẻ tuổi. Thế lúc càng lớn tuổi, càng về già đó, thì lòng họ càng cắn rứt đau khổ vô cùng. Và họ đều ước ao là phải chi hồi đó có những cái luật lệ cấm bán, cũng như cấm để mà mình không có phạm vào những cái điều đó, để sau này mình không phải ân hận. Thì đó cũng là một trong những cái ý kiến mà chúng tôi nghe được của rất nhiều thính giả đã gọi lên. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp xin mời danh ạ.
Dạ hello, có phải con hả cô?
Dạ đúng, đúng, xin được biết ký danh.
Dạ, xin chào con thân thủy, con chào con thân nha. Con tên Ken á, con anh con
mình. Vâng, chào anh
con. Con nói vừa nghe cái cô gì đó, con nói về cái quan điểm là cũng chống, mà cũng không chống, mà cũng không có ủng hộ. Nhưng mà theo con á, chỗ lý giải là ví dụ giống như là cái cơ thể của mình á, mình tự quyết định. Thì bây giờ con đặt ra một cái câu hỏi như thế này: ai quyết định cho cái vấn đề của những đứa bé mà đang nằm trong bụng, khi mà nó đã có nhịp tim và nó đã hình thành rồi, thì nếu mình cứ đi cái sự sống của cái đứa bé đó, thì ai sẽ là cái người đứng lên để mà bảo vệ cho nó? Và bên cạnh đó con cũng nói luôn, thật sự ra thì cái vấn đề khi mà mình em đến cái chuyện hành của thành phần có nói đó, ví dụ như bọn lưng hay là bị kiểm nhất này nọ, thì cái đó là bất khả kháng. Còn về nguyên tắc đạo đức, về cái quan điểm sống á, thì không có cái lý do gì mình tước đi cái sự sống người ta. Mình có cái gì đòi hỏi mình muốn sống, và mình được sống thì lý do gì mình tước đi sự sống của một sinh linh hay tước đi sự sống của một người khác? Cái đó ai có thể trả lời có một câu hỏi đó cho con? Ví dụ như con đặt ra một vấn đề như vậy.
Cảm ơn anh rất nhiều. Cái câu hỏi rất là xác đáng. Thì chúng ta nếu mà đến thăm các bạn sinh viện thì đều thấy rằng khi mà một đứa trẻ được sinh ra, với trời trong xung quanh, trong gia đình thân thuộc, ông bà cha mẹ anh chị em chào đón nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, và ai cũng mừng rỡ khi có một đứa trẻ được sinh ra. Và chắc chắn là khi đó những cái em bé đó được coi như là những cái quà tặng rất là quý giá của cuộc sống. Thì những cái em bé không được sinh ra thì như thế nào hả chị Trương Nga? Nếu mà từ ngày xưa đó, cái thời thế hệ của ông bà cha mẹ mình đó, mà lại sống ở bên nước Mỹ này, mà nếu theo những cái cách thức này, được quyền tự do như vậy, thì chắc chắn rất nhiều người trong chúng ta có thể đã không có mặt ở trong cái cõi đời này, hả chị Trương Nga nhỉ?
Dạ đúng.
Cảm ơn Dung rất nhiều về cái ý kiến của em, và cái câu hỏi đó chắc chắn sẽ là một cái khắc khoải trong lòng mọi người. Mời quý thính giả nào có cái câu trả lời thì xin lên tiếng qua số 713-664-8002. Chị Thư Nga.
Dạ vâng, thì giống như là chúng tôi nói, khi mình nhìn lên cái TV mà người ta chiếu đó, cái cách mà người ta phá thai đó, là chắc chắn là quý vị thấy rằng đó là một em bé, mình giúp em bé cái kiểu đó, mình không thể tưởng tượng được. Trừ những cái trường hợp mà bất khả kháng thôi. Nhưng mà sáng hôm nay chúng tôi có nói là dịch một cái bản tin mà ông mục sư ở nhà thờ đó, ông nói rằng khi mà mẹ ông mang thai đã tới cái thời kỳ mà cũng đã nguy hiểm rồi, thì vì cái trường hợp gì đó ông không có nói rõ ra, thì có nhiều người khuyên bà là nên phá thai đi, nhưng mà bà mẹ của ông đã không phá thai, vì vậy cho nên ông nói ông hãnh diện bây giờ ông là một người mà một vị gọi là mục sư. Thành ra chúng ta thấy có những trường hợp đó, và chúng ta cũng thấy có những cái tin tức khi mà có những cái event gì lớn đó, thì nói về cái việc mà phá thai đó, thì cũng có những người mà họ ra, họ để làm chứng rằng họ là người đã có mặt ở trên đời này, vì mẹ của họ đã chọn là không phá thai đó chị Thủy. thành ra vâng, và cũng có nhiều người mà theo cái kiểu mà chính trị ở trong đó, và chúng ta rõ ràng là thấy là có cái việc chính trị ở trong này, cho nên người ta nói là cái phán quyết mà của tố cáo phát viện đó là coi như là đã di sản nhiệm kỳ đầu tiên của ông Donald Trump. Tại vì ông Donald Trump ông cũng đã cố gắng mà làm cái việc này nhưng mà không được, và bây giờ thì cái điều đó là đã được rồi, thì cho nên là họ nói rằng đây là một cái sự mà chiến thắng của ông Trump. Thì chúng ta còn khỏi cần nói về chiến thắng ông Trump hay là không chiến thắng của ông Joe Biden, nhưng mà chúng ta chỉ nói về cái chuyện mà quý vị suy nghĩ như thế nào, có ủng hộ phá thai hay là ủng hộ chống phá thai, thì chúng tôi muốn biết là pro-life or pro-choice. Đó.
Thật ra sở dĩ tôi nhắc thì nhiều đến ông Trump trong cái chuyện này là tại vì Tổng thống Trump là cái người đã trong số những các vị thẩm phán tối cao phát hiện bây giờ chín vị,
ông là người
và ba người đã do chính ông Trump bổ nhiệm.
Dạ vâng, vâng.
Vâng. Thành ta đã khiến cho tối cao phát hiện phía bên đảng Cộng Hòa trở thành đa số. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ,
chào ông ạ.
Xin được biết tiếng danh ông ạ.
Dạ, bởi vì cái đảng chính phủ đó thì họ luôn luôn là họ cứ chọc với những cái thời cơ để mà họ bôi xấu ông Trump, thì chỉ ra những cái việc đáng làm thì họ không làm. Hiện tại bây giờ là tăng nước ra nghĩa là inflation rồi đắt đỏ các thứ cái này cái kia, mà ông ấy không lo, chẳng hạn như là đào dầu ở trong nước thì ta có thể dư sức dư xăng để mà làm cho kinh tế nó trở lại, thì ông không làm, ông vừa nhiều thì hứa lên cái đám mà gọi là xô xô đó, bây giờ ông phải giữ lời, thì ông cứ bắt mình phải làm sao để cứ ra điện để cho ông ấy là giữ lời hứa cái đám đó. Thì ta còn cái việc như là phá thai hay là không phá thai thì nói xin lỗi, thì ông ấy lại ủng hộ hết mình là từ cái thời cơ để mà gây vào để gây xấu cái đảng Cộng Hòa, chứ không bị xấu với cái ông Trump. Thì ông Trump thì ông cử ba cái
phương
án chúng ta phát hiện đó là ông cử từ trước lên, chứ ông đâu có biết đâu là họ ủng hộ hay là không ủng hộ. Thì bây giờ cũng đưa vào để đưa xấu ông là tại ông ấy. Thì ra mấy cái đám đó là mình không có thể nào mà tin tưởng mà nói những cái lời nói đó được.
Thì
tôi có ý kiến với bà vừa rồi đó, bà ấy góp ý kiến rằng là mai bắn bài cho mai choi thì bà không ủng hộ và bà ấy cũng không chống đối, thì bà nói như vậy thì cũng như là cái cửa mà nó mở sẵn từ trước bây giờ rồi á. Bởi vì ai muốn đi ra đi và ai muốn đi đâu thì đi, thì mình cũng vẫn đi từ trước bây giờ, ai muốn phá thai thì phải phá.
Vâng, dạ.
Bà nói một là chống, hai là không.
Vâng.
Cũng như là chuyện có ba là phấn khởi được làm điều đó.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ý kiến của ông Trần. Ông cao tuổi lắm rồi mà ông vẫn luôn chú ý đến các vấn đề thời sự đấy chị Thu Nga. Vâng, đây cũng là một cái điều mà chắc chắn là ông sẽ cũng có nhiều cuộc chuyện trò trong gia đình với con cái về những cái điều này. Khi mà nếu mà có cơ hội chúng ta hỏi quanh xem rất nhiều những người phụ nữ, những người bạn chúng ta hay những người thân trong gia đình đó. Rất nhiều phụ nữ họ đã từng nói chia sẻ với chúng tôi là đã từng ít nhất có một lần ở trong đời họ gặp những cái trường hợp khó xử trong cái lúc mà mang thai, hoặc là nhất là trong đối với những người ở Việt Nam mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cũng như những cái ngày tháng, những cái năm sau đó đó chị thôi nha, nhất là đối với những người đi vượt biên đó, mà khi họ có thai như vậy thì không ít người đều nói, đều dụ dỗ, đều bảo họ là thôi bỏ đi thì như vậy mới có thể mà trốn thoát được. Tại vì đa số tất cả những cái chuyến ghe mà biên họ không muốn nhận người đàn bà có thai, tại vì họ cứ cho là cái điều rất xui xẻo, hoặc là những người họ sợ là sẽ sinh nở trên tàu rồi sẽ gây ra những cái rất nhiều những cái vấn đề. Cho nên không ít người trong đời đã từng trải qua, hoặc là có những người bạn thuộc những cái phe cấp tiến cũng rủ rê những cái điều tương tự. Và bây giờ khi mình nhìn lại những cái đứa con mà được sanh ra đó, rồi lớn lên rồi trưởng thành, thì không có một cái niềm vui nào bằng, và đều vô cùng cảm ơn trời, cảm ơn thượng đế, cảm ơn những cái niềm tin tôn giáo của mình đã gìn giữ mình.
trong những cái lúc mà khó khăn đó đấy chị Thu Nga. Và chúng tôi cũng nhớ rằng những biết chị Thu Nga ở chị Thu Nga thì đi từ năm 75. Chúng tôi có một thời gian ở 10 tháng ở trung trại tị nạn ở tại Thái Lan đó, thì thấy rằng có rất nhiều những người từ bên linh mục Joe Devlin của bên Công giáo cho tới các vị mục sư ở bên Tin Lành qua giúp bên các trại tị nạn đó, thì đều nhận nuôi ngay cả những cô gái mà bị mang thai bởi hải tặc đó, là về cái phương diện mà luân lý, về cái phương diện lương tâm đó, thì khó ai dám có thể mà nói với cô là giữ đi, là bởi vì đặt lên một cái gánh nặng quá lớn, quá sức lớn trên một cái người đã từng đã bị bạo hành, đã là nạn nhân, mà bây giờ lại còn phải tiếp tục mang một cái bào thai của một cái kẻ đã cướp đi cái cuộc đời của mình như vậy. Nhưng mà tất cả những cái gì, những cái người có lòng hảo tâm này, họ đã tới trại và họ đã nhận nuôi những cái cô đó trong suốt cái thời gian trong trại. Như cha Josephine đã có nguyên một cái khu lều để cho tất cả những cô này có thể nuôi dưỡng họ, trợ giúp tinh thần họ cũng như về vật chất trong cái thời gian đó. Và sau đó đó thì nhận tất cả những cái đứa trẻ đó để đem đi cho những người mà thiên con. Chúng ta cũng không biết rằng chúng ta cũng biết rằng có biết bao nhiêu cặp vợ chồng hiếm muộn muốn có con mà không có, và họ sẽ rất là ao ước để nhận những cái đứa trẻ mà không có được nhận như vậy. Thì đó cũng là một cái giải pháp. Chúng tôi cũng thấy trong số những người đi biểu tình thì có người cầm cái bảng đó chị Thu Nga, là bây giờ còn 9 tháng để bắt đầu chuẩn bị xây các cô nhi viện. Thì đây cũng là một cái điều oái oăm. Thì những điều đó có thể xảy ra, nhưng mà chắc chắn rằng bất cứ không biết ở bên các tôn giáo khác như thế nào, nhưng mà như bên đạo Công giáo thì bất cứ nhà thờ nào cũng có nguyên một cái bộ phận để mà người ta nhận nuôi. Họ gọi là nhận nuôi tất cả những cái đứa trẻ nào mà nếu mà mẹ không có muốn giữ đó, thì sau khi sanh và họ sẽ lo lắng để cho sinh nở, và sau khi sinh nở thì họ sẽ nhận nuôi những cái đứa trẻ đó để đem cho adoption. Thành ra đó cũng là một cái cách như vậy giải quyết, thay vì mà cứ để cho những em nhỏ sống một cách vô trách nhiệm được lớn lên với cái sự mà là tự do, là mình tự do trên cái thân thể mình, thành ra mình muốn làm gì thì làm, và cái hậu quả xảy ra, mình muốn phá thai là phá thai, thì đó là một cái điều cũng làm cho rất nhiều bậc cha mẹ thở phào nhẹ nhõm khi mà không có sợ những cái con em còn trẻ tuổi của mình ấy, được luật pháp bảo vệ để mà có thể phá thai mà không kể cả cần hỏi có ý kiến của cha mẹ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả gọi vào để tiếp tục chia sẻ ý kiến của quý thính giả. Nếu như nãy giờ quý thính giả nghe thì cũng thấy rằng chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy thì nghiêng về cái phần mà chống lại cái phá thai, tại vì chúng tôi dựa trên không phải chỉ trên niềm tin tôn giáo của mình không, mà dựa trên luân lý và đạo đức và văn hóa của người Việt Nam nữa, luôn luôn coi con cái là những cái phúc lộc của trời, thành ra luôn luôn cổ võ cho cái chứ không phải là theo cái đảng phái là một chuyện của chị Thu Nga, nhưng mà đây chúng ta nói theo cái luân lý, cái văn hóa của người Việt Nam trước hết.
Dạ vâng, đúng rồi, chúng ta không có nói về chính trị, và mặc dù là chính trị nó có liên quan đến cái vụ này, nhưng mà chúng tôi không phải là những nhà chính trị gia, nhưng mà cũng thỉnh thoảng là cũng nói một chút xíu, là tại nó cũng có liên quan đến cái việc đó. Nhưng mà chúng tôi có quen với một người là bà ngoại của một em bé mà bị cái chứng mà Down syndrome, và con của cô này khi mà mang thai đó thì bác sĩ cũng cho biết là em này sẽ bị Down syndrome như vậy. Nhưng mà cái cô đó nói rằng không, bây giờ mà cô không nhất định là cô không phá thai, và khi mà đẻ em ra em này thì đúng như vậy, em bị Down syndrome. Nhưng mà nó cũng thông minh, chỉ biết là những cái đứa mà không phải Down syndrome mà bị cái gì đó chị.
Hình như là autism.
Autism, dạ vâng, dạ, autism. Mà em này có hơn Down syndrome, tại vì cái gương mặt của em là nó cả hai thứ. Nhưng mà nói rằng em rất là thông minh, và bà ngoại nói rằng bà cũng rất là hãnh diện với con của bà, nó không có chịu phá thai. Thì bây giờ có một cái đứa cháu mà nó dễ thương như vậy, và cũng cảm ơn trời đất là con bé nó cũng lớn lên, nó chỉ có bị như vậy thôi, nhưng mà nó cũng dễ thương lắm chị Thường.
Vâng, như quý vị và nhà thấy chúng tôi thì có thể nghĩ rằng mình hãy làm cái việc cổ võ cho cái sự sống thành dân, quý vị ngại nhân, nhưng mà chúng tôi cũng sẵn sàng, là cơ quan truyền thông sẵn sàng lắng nghe ý kiến của khán giả để biết thật sự ra trên thực tế thì người Việt Nam mình suy nghĩ như thế nào trước cái vụ phá thai và chống phá thai như thế này. chị Thu Nga biết rằng chúng tôi không biết chị Thu Nga có mấy đứa con, thì khi mà trải qua trong lúc chúng ta mang thai đó, thì bắt đầu tới tháng thứ tư thứ năm thì luôn luôn được khuyên đi làm EMEO đó chị.
Yeah.
Để mà soi xem cái bào thai có bình thường hay không bình thường. Khi mà chúng tôi sanh con ở bên này cũng vậy, khi được hỏi như vậy thì chúng tôi hỏi để biết cái gì, họ nói để biết xem có bình thường hay không đấy, hoặc là không bình thường, và nếu mà không bình thường thì làm sao, như vậy quý vị có vẻ có thể phá thai để biết tầng đó thôi, vậy thì khỏi đi làm EMEO luôn. Tại vì đã chọn là không có thể nào, khi mà chúng ta đã ngay cả cái sự sống sự chết của mỗi con người mình đâu có quyết định được đâu, thành ra tất cả những cái điều gì xảy đến trong cái cuộc sống này đó thì mình cũng phải mà nhất là khi con cái nó là những cái kết tinh của cái tình thương, tình yêu của cha mẹ, và nó là những cái món quà. Thì nếu tin tưởng đó là món quà của Thượng Đế thì sẽ không bao giờ, dù là như thế nào, khuyết tật hay không khuyết tật, cũng không thể nào có cái option, có cái sự chọn lựa là mà để phá thai cả. Thành ra chắc những phụ huynh khác ở ngoài, cha mẹ Việt Nam nào, tất cả những người phụ nữ mang thai đều trải qua những cái lúc, những cái giây phút này hả chị Thư Nga? Giây phút thì được bác sĩ đề nghị là đi làm đi, và rồi nếu có gì thì sẽ quyết định thế này thế kia, thì chắc chắn nhiều người cũng đã từng trải qua những cái quyết định đó, và bây giờ cũng rất là hài lòng và cảm thấy một cái lương tâm được trong sáng, được bình an, khi mà mình không phải đối diện với cái vấn đề mà quyết định sự hủy diệt một cái mầm sống ở trong cơ thể của chính mình. Vâng, xin được mời vị khán giả kế tiếp cho mình đây ạ.
Dạ, thưa kính chào chị Thanh Thủy, chị Thương Nga. Tên tôi là Bà Tám.
Vâng,
chị,
chào bà Tám.
Có một vài cái sự suy nghĩ như thế này. Nãy giờ thì các chị cũng đã nói về vấn đề ngoại lệ rồi, thành ra tôi không lặp lại. Tôi chỉ muốn thắc mắc là nếu mà những người mẹ của những người mà biểu tình đó ngày xưa họ phá thai, thì họ sẽ không hiện hữu trên thế gian này để đứng đó để rồi bảo rằng for choice là đây là cơ thể của tôi và tôi quyền phá. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là khi hai người thương nhau hoặc là đến với nhau, nó phải có hai người mới tạo ra được cái bào thai. Mình không nói chuyện ngoài lệ này đây. Mà khi tạo ra được bào thai rồi đó, thì người phụ nữ bảo rằng tôi có quyền giữ đứa bé, hoặc là tôi có quyền bỏ đứa bé, mà không cần cái sự quyết định của người chồng hoặc là người bạn trai. Quý vị nghĩ rằng đó có công bằng hay không? Thứ nhất là nếu mà giữ đứa bé thì đứa bé ra đời luật lệ bắt phải child support, phải giúp đỡ người mẹ đó để nuôi đứa bé lớn lên, thì cái người đàn ông đó có trách nhiệm. Nhưng mà nếu mà cái người đàn bà bảo rằng tôi có quyền chọn quyền 100%, tôi bỏ cái bào thai này, trong khi người đàn ông lại muốn giữ cái bào thai đó, thì như vậy có công bằng cho người đàn ông hay không? Đó là cái sự suy nghĩ thứ hai của tôi.
Vâng, cảm ơn Tám rất là nhiều. Phải nhận rằng là Tám có về những cái suy nghĩ rất là sâu sắc và cũng rất là tế nhị hả chị Thư Nga?
Dạ.
Khi mà nêu lên cái câu hỏi để cho tất cả những người đang đi biểu tình chống phá thai trả lời đó.
Vâng,
biểu tình ủng hộ phá thai đó. Là nếu mà bà mẹ của họ ngày xưa đã phá thai thì họ đâu có ở đó để đi biểu tình. Và điều thứ hai là khi mà phá thai như vậy đó, thì có được cái sự đồng ý của cái người kia hay không? Của người cha, của những đứa trẻ.
Vâng, thì cũng
sẽ ra trả lời hay không?
Đúng rồi, và một người trẻ tuổi hồi nãy cũng đặt ra cái câu hỏi. Bà mẹ nói rằng cái thân thể của bà thì bà có thể là phá nó đi, hủy nó đi, thế nhưng mà cái bào thai là một em bé, thì có ai mà can thiệp để cho các em có thể là nói lên cái tiếng nói là mẹ ơi con không muốn chết hay không? Có một cái bài viết mà mẹ ơi con không muốn chết á, nên nó rất là cảm động. Thành ra cái việc mà phá thai này đó, chúng ta thấy là phần đông là người ủng hộ là chống phá thai. Chứ còn mà nói họ ngoại lệ thì bất cứ cái gì cũng có exception hết, thì chúng ta không có nói nữa chị Thủy.
Vâng, đúng vậy chị Thu Nga. Chúng tôi có biết một cái nữ sư giả rất là nổi tiếng thế giới, Oriana Fallaci đó. Chị là một người Ý, và chúng tôi cũng có cơ hội được gặp trong cái thời gian chiến tranh Việt Nam. Và chị nổi tiếng trong cái thời chiến tranh Việt Nam, thì chị là cái người duy nhất cậy được miệng của Võ Nguyên Giáp để mà khi mà phỏng vấn, và cái chuyện mà đem lướng ra hàng trăm ngàn thanh niên miền Bắc vào trong miền Nam để chết trên Bắc từ Nam đó. Thành ra chị nổi tiếng lắm, và chị cũng là rất là nổi tiếng cực đoan về cái chuyện mà nữ quyền, luôn luôn đòi hỏi cái bình đẳng cho phụ nữ và ủng hộ cho phá thai. Nhưng mà rồi sau đó chị viết một cái cuốn sách rất là mỏng thôi, tên là cái lá thư cho đứa con không bao giờ được chào đời của tôi. chị ôn lại cái lúc chị phá thai đó, và cái nỗi ân hận đó, cái nỗi niềm đó, không hẳn là cái ấy, sự ân hận, nhưng mà cái sự khắc khoải, yêu tư và dây dứt đó thôi, nó đeo theo suốt cả cuộc đời chị thôi nha.
Đúng rồi.
Và chị vẫn cái chuyện thầm thì chuyện trò với cái đứa con đã không được chào đời, đã bị phá đi như vậy, chị không thể nào quên được. Và chị viết hẳn một cái cuốn sách nhỏ về cái là cái lá thư cho, một cái lá thư rất dài cho đứa con không được chào đời của tôi. Thành ra cái đó cũng là một cái điều để cho tất cả những người còn trẻ tuổi, khi mà chỉ nghĩ đến giải quyết cái vấn đề khó khăn trước mắt của mình thôi, và bằng cách phá thai đi, có nghĩa đến cái hậu quả nó còn lại trong suốt cuộc đời còn lại của mình hay không. Bây giờ thì xin được mời vị chúng ta kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, 713-664-8002. Mời quý thính giả gọi vào, ngay cả những quý vị ủng hộ phát thai cũng có thể gọi vào để chia sẻ cái tâm tình quý vị, tại sao mà lại ủng hộ, và cái điều gì đã giúp quý vị có cái sự can đảm tới cái độ mà có thể mà chấp nhận cái phát thai như vậy. Chúng tôi biết có nhiều bà mẹ đó chị Thư Nga, bà mẹ trẻ đó, khi mà có những đứa con mà nó đến tuổi trưởng thành, nói ngay với con là nếu con có bầu thì con nói ngay cho mẹ biết, mẹ sẽ dắt con đi phá thai giải quyết ngay lập tức. Thì đó là những cái điều mà có lần chúng tôi nghe thấy nói công khai mà mình ngỡ ngàng, hay trong cái chuyện mà dạy dỗ con cái của người Việt Nam như vậy. Vâng, xin được mời vị khán giả kế tiếp cho mình thấy ạ. Dạ, xin được biết khán giả ạ. Vâng, xin được biết tên danh của anh. Vâng, anh Hiếu ạ. Cảm ơn ý kiến của ông Hiếu. Là một lần nữa ông Hiếu đặt ra cái sự so sánh giữa hai cái, thì chắc sẽ có một chương trình nào khác chúng ta sẽ phải trở lại cái đề tài về sự xứng ống này chị Phương Nga nhỉ. Khi mà đem so sánh ra như vậy thì cũng khó lắm, bởi vì nó có nhiều cái yếu tố khác nhau. Một đằng hồi nãy ông có nói rằng một đằng cấm phát thai và cấm giết người thì lại cho bắn súng là để giết người, nhưng mà có ai đâu có ai mua súng để nhắm với cái mục đích để giết người đâu mà chị Phương Nga nhỉ.
Dạ không, tại vì người ta cũng bên chống hoặc bên không chống, thì là bên chống thì là dĩ nhiên là họ nói rằng cái súng ống là giết người rồi, mà bên bên mà nói rằng mà ủng hộ súng ống thì nói rằng nếu mà không có súng ống thì có nhiều cái hoàn cảnh mà chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng nếu mà không có súng mà để mà tự vệ thì cũng sẽ bị giết mà thôi. Dạ vâng, thành ra cái chuyện đó nó cũng sẽ dài lắm mà chúng ta cũng sẽ nói trong chương trình khác.
Chúng tôi thì xin lặp lại cho nó đúng chính xác hơn. Hồi nãy khi mà hỏi rằng có ai mua súng để giết người hay không, chỉ những người bị bệnh tâm thần và chỉ những cái người điên cuồng cuồng điên, thì trong bao nhiêu con người có những cái số nhỏ đó đó, thành ra cũng xin được nói lại như vậy. Còn đại đa số đó thì người ta đều nghĩ là tự vệ đấy, mặc dù biết chị Thu Nga nghĩ sao, nhưng mà chúng tôi thì thấy quá nhiều súng đạn trong cái thời tuổi trẻ của mình rồi, thành ra không muốn nhìn thấy một tí
súng đạn
nào
hết.
Dạ vâng,
tuyệt đối là không có,
tuyệt đối là không có súng đạn.
Vâng,
con cháu mua đồ chơi cho con cháu cũng không bao giờ mua.
Vâng,
những cái khẩu súng dù là súng bắn nước cũng không mua trong cái hình dạng của khẩu súng, bởi vì mình đã chứng kiến quá nhiều rồi. Nhưng mà tùy cái đó là nhưng mà so sánh như vậy thì cũng hơi khó,
khó
tại vì một bên là chắc chắn phá thai là giết ngay lập tức,
đồng
chết đứa trẻ ngay lập tức, còn cái chuyện mua súng thì trừ khi mình mắc bệnh tâm thần hay mình cuồng điên thì lại là chuyện khác, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy. Và người ta cũng đưa ra những cái lý luận có nhiều cái vũ khí giết người lắm, không phải chỉ có súng không. Cái xe mà lấy những tên khủng bố lấy mà đi cán người, hoặc những tên điên rồ mà gọi là road raid thì cái đó cũng là một vũ khí giết người, là tại sao không có những cái luật lệ là cấm những cái người mà mua xe với một cái hình thức nào đó? Chúng tôi không phải nói để ủng hộ những cái những người mà có súng mà bạo động, nhưng mà giống như chị Thủy nói, đâu có ai mua súng mà đi tính đi giết người, trừ trường hợp cái người đó là người hung thủ nào đó đã có tính toán gì ở trong đầu rồi, hoặc là những người bị bệnh tâm thần họ nổi cơn điên nào đó, chứ không có ai mua súng mà nói là để giết người hết. Ngay cái khi mua súng để tự vệ ở trong nhà, người ta cũng không có cầu mong rằng có một người bước vào nhà của họ để mà hỏi giết người. Chị Thủy không phải giống như
vậy. Và đại đa số thì cũng đồng ý riêng về cái luật súng ống thì một chương trình khác
để giảm hạn cái điều này.
Và tại vì chắc chắn là chúng ta sẽ muốn có những cái luật lệ để mà kiểm soát cái background check, là kiểm soát cái con người đó có lành mạnh, có ý thức được cái trách nhiệm và cái hậu quả của cái khẩu súng có thể gây ra hay không. Vâng, rất tiếc là bây giờ chúng ta không còn giờ để có thể nhận thêm điện thoại của quý thính giả được nữa, thì xin mời chị Thương Nga đúc hết chương trình hôm nay.
Hôm nay thì trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì chúng tôi nói về cái việc mà đảo ngược lại cái phán quyết Roe vs Wade này, mà quý vị cũng chúng tôi cũng đã nói ra là đó là cái do cái từ cái nguyên do nào, và chúng tôi chỉ đặt ra câu hỏi là nên hay không nên phá thai, và quý vị ủng hộ như thế nào. Và người mà ủng hộ phá thai thì chúng tôi cũng nhắc tới cái việc mà họ đến các nhà của các vị thẩm phán bảo thủ để đập phá biểu tình, thì chúng ta thấy rằng không có nên, lúc nào cũng nên là biểu tình ôn hòa thôi. Nhưng mà và chúng tôi cũng nhắc lại những cái trường hợp mà có thể là mình gọi là exception, những cái trường hợp ngoại lệ, chứ còn đây là cũng có liên quan đến đạo đức. Thì phần đông người Việt của chúng ta thì lúc nào cũng đưa cái chữ đạo đức lên trên hết, cho nên cái việc mà phá thai những cái bào thai vô tội thì chắc chắn rằng là không có một người nào mà binh vực về cái việc đó. Và tòa án tối cao đã cho rằng cái việc mà cho phép cái phá thai theo cái án lệ mà gọi là đốt mà kiện cái cơ quan sức khỏe phụ nữ đó chắc sinh bị duy nhất, và cho nên khi mà họ đảo ngược cái phán quyết mà Roe vs Wade này, họ cũng đảo ngược cái phán quyết kia, và như vậy thì có nhiều tiểu bang cũng sẽ là coi như là áp dụng liền ngay lập tức, còn những cái tiểu bang mà họ có chống đối thì chúng ta cũng biết là chuyện này còn sẽ kéo dài nữa. Tuy nhiên một em bé không thể nào mà nó có thể là cất tiếng nói, cái bào thai không thể cất tiếng nói rằng cái thân thể của con là của con, sao mẹ lại phá đi, thì đó là ý kiến của một vị tuổi trẻ mà chưa có câu trả lời cho thử.
Rất là cảm ơn quý khán giả đã gọi và chia sẻ những cái ý kiến dù khác biệt hay đồng thuận của quý khán giả trong cái chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Thu Nga cùng điều hợp. Tuy nhiên cái hỏi của vị khán giả bà Tám cũng gợi cho chúng tôi một cái ý tưởng, nhưng khi mà đặt cái vấn đề là phá thai có được sự đồng ý của người kia hay không, của cái người đàn ông hay không, của những người thanh niên trẻ hay không, thì đấy cũng là một cơ hội để cho cha mẹ Việt Nam nên nhìn lại những bà mẹ có những đứa con trai đó, cũng nên giáo dục con cách nào để cho con trai mình cũng ý thức được cái trách nhiệm tương quan của mình khi mà có liên hệ đối với các cô gái trẻ, những người phụ nữ, đừng có dồn hết trách nhiệm lên trên những cái người đàn bà cũng rất là đáng vô tội, đáng thương. Phải nhận là ngay cả những cái người đã phá thai như vậy, họ cũng ở trong những cái hoàn cảnh rất là đáng thương, rất là đau khổ. Trừ những người quá bừa bãi phóng túng thì không nói làm chi, nhưng mà cũng không thiếu những cái trường hợp người ta rất đau khổ khi mà phải hành xử như vậy, bởi vì cái sự thiếu trách nhiệm của người đàn ông kia. Thành ra nếu mà có được cái sự đồng ý đó thì cũng phải có được cái trách nhiệm, có được cái bổn phận để đối xử cách nào đối với người bạn gái của mình hay là đối với người vợ của mình, để không đẩy người vợ vào trong những cái quyết định điên cuồng như thế. Đây cũng là một cái dịp để cho chúng ta suy nghĩ lại, hả chị Thiên Nga?
Dạ.
Ngay cả những bà nội bà ngoại có những đứa cháu trai đó thì giận người ta chỉ biết dạy dỗ con cả con gái, nhưng mà nhiều khi cứ bỏ quên qua cái chuyện con trai. Chúng tôi nhớ một câu chuyện với một người bạn, khi mà đến nhà chơi người bạn, cái thấy cô con gái đi chơi về trễ 9-10 giờ, khi bị người cha la là tại sao con đi như vậy, chở con gái đi ra đường như vậy thì hư đốn thế này thế kia, nhưng mà trong khi đó đó lại để cho con trai mình đem bạn gái về nhà một cách tự do, về nhà ở trong phòng con trai bước ra một cách tự do. Khi mà chúng tôi hỏi là tại sao anh lại khó khăn với con gái mà với con trai anh lại để như thế kia, thì người này bảo ô tại nó con gái lỡ nó có mang bầu thì sao. Thì chúng tôi cũng hỏi lại là vậy thì con trai anh lỡ làm cho con gái của người khác mang bầu thì sao. Thì có nhiều người lại cũng có thể trả lời một cách rất là vô trách nhiệm bằng cách là ô thân nó không bất tử thì nó gánh chịu,
đó là một cái điều tệ hại trong cái quan niệm của rất nhiều người Việt Nam, nghĩ rằng cái chuyện không có phải liên quan, không phải con cái mình không cần phải quan tâm, mặc kệ con cái người khác. Nhưng mà cái điều này cũng cần cái sự cộng tác của những người con trai nữa, và cũng cần sự dạy bảo của các bậc cha mẹ để mà dạy. Khi mà dạy dỗ con trai con gái cũng nên dạy dỗ bằng đồng đều như nhau để ý thức cái trách nhiệm và cái hành động của mình. Rất là cảm ơn quý khán giả, và chúng tôi cũng xin cáo lỗi nếu cái đề tài nhạy cảm này gợi lên những cái vết thương đau đớn của những người đã từng phá thai hay là từng bị giằng co, thì chúng tôi xin lỗi đã phạm đến điều này. Tuy nhiên, đây là những cái thực tế mà chúng ta phải đối diện khi mà luật lệ đã được ban hành và sẽ được thi hành ở trên nước Mỹ này, thì sống trong xã hội này chúng ta cần ý thức về tất cả những cái điều xảy ra xung quanh mình để qua đó có thể trợ giúp bàn luận và cũng như hướng dẫn con em mình đi đúng cái con đường để cho tấm lòng được thanh thản và bình an. Cảm ơn quý khán giả, cảm ơn chị Thu Nga, hẹn gặp lại chương trình này vào thứ ba tuần sau nha chị.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.